Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Giáo hội Công giáo và tiến trình hòa bình giữa hai nước Ethiopia và Eritrea. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13. Từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Người đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lẽ thường, nhà nông không bao giờ muốn có cỏ dại trong ruộng nhà mình. Một số người cũng dành nhiều thời giờ để làm sạch cỏ dại trong khu vườn nho nhỏ của mình. Chúng ta xem cỏ dại là một mối phiền toái, là một cái gì đó cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, việc chúng ta nôn nóng tiêu diệt cỏ dại có thể gây ra một số hậu quả không tốt, không mong muốn. Chẳng hạn, nếu chúng ta phun thuốc diệt cỏ, thì nó sẽ làm cho đất bạc màu, chai lì và giết chết một số loại côn trùng có lợi cho cây trồng. Chúng ta cũng dễ đồng thuận với những người đầy tớ trong tin mừng, là nên nhổ cỏ lùng trong ruộng lúa. Tuy nhiên, ông chủ ruộng lại là một người hết sức kiên nhẫn. Ông biết rằng, ở giai đoạn đầu, cỏ dại đặc biệt này trông rất giống cây lúa và sẽ rất khó phân biệt giữa hai loại. Khi nhổ cỏ lùng, chắc chắn cây lúa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo ông, sẽ tốt hơn nếu cứ để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa thu hoạch, rồi người ta sẽ phân loại chúng. Ông nhận thấy rằng, có một thời điểm nào đó chẳng nên thay đổi gì cả, theo kiểu án binh bất động, vì như vậy sẽ tốt hơn. Và rồi đến một lúc nào đó, khi tới thời tới buổi, thì cần phải hành động. Thời điểm mà những người đầy tớ xin ông chủ cho nhổ cỏ lùng, thực sự là thời điểm chẳng nên thay đổi gì cả, vì có thể sẽ đem lại nhiều rủi ro cho cây lúa. Những người đầy tớ nhiệt thành đấy, nhưng lại không thấu hiểu, và sự nhiệt thành mà thiếu hiểu biết rất có thể gây ra những tác hại to lớn. Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ về mối nguy hiểm của sự nhiệt thành này. Câu chuyện dụ ngôn cho thấy rằng, thà không làm gì cả, đôi khi còn tốt hơn là manh động mà thiếu kiên nhẫn. Đây là mẫu người môn đệ nhiệt thành nhưng nóng nảy, giống như trong một dịp khi Chúa Giêsu bị dân làng Samari từ chối đón tiếp. Các ông hỏi Chúa Giêsu liệu Ngài có muốn các ông khiến lửa từ trời xuống mà thiêu hủy dân làng này không? các môn đệ xem dân làng Samari như là cỏ dại trong dụ ngôn hôm nay. Nhưng Chúa Giêsu đã của trách các ông và đi đến một làng khác. Lịch sử đầy rẫy những hậu quả bi thảm do người ta thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng thương xót. Đó là thái độ của kẻ cho rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu không có cỏ lùng là những người xấu. Và do đó cần phải loại bỏ ngay những người này hay nhóm người như vậy ra khỏi thế giới. Sự nhiệt thành quá mức của kẻ diệt trừ cỏ lùng là điều đáng sợ nhất. Chúa Giêsu đã chống lại loại nhiệt thành thanh trừng này, bởi vì Ngài biết rõ lòng nhiệt thành đó không phải lúc nào cũng đi kèm với sự khôn ngoan từ trời cao. Chúa Giêsu lưu ý chúng ta phải rất thận trọng, đừng hấp tấp tách biệt cỏ lùng ra khỏi lúa mì, đừng vội vã loại bỏ kẻ xấu khỏi người tốt. Chúa Giêsu nói rằng sự phân loại này thực sự là việc của Thiên Chúa, chứ không phải việc của con người, và nó sẽ diễn ra vào ngày tận thế, chứ không phải ngay bây giờ. Cũng như những người đầy tớ trong dụ ngôn, không thể phân biệt lúa mì với cỏ lùng. Chúng ta không phải lúc nào cũng có cái nhìn thấu đáo cần thiết để nhận biết người tốt và kẻ xấu, bởi vì con người là một huyền nhiệm. Chúng ta vẫn có những sai lầm đấy thôi. Chúng ta hãy nghĩ đến những người vô tội bị cầm tù oan sai. Bao lâu chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn những sai lầm. Thật vậy, chúng ta đánh giá khắt khe một ai đó, để rồi đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra mình đã sai lầm. Thánh Phaolô đã nói đến điều này trong thư thứ nhất Corinto. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Một khu vườn không có cỏ dại là điều ai cũng mong muốn. Đó là lý tưởng để hướng tới. Nhưng trên thực tế, cỏ dại vẫn còn đầy rẫy. Tin mừng hôm nay gợi ý rằng chúng ta cần phải học cách sống với cỏ dại, kiên nhẫn với những gì chưa hoàn hảo trong chính chúng ta và nơi những người khác. Cuộc sống xã hội không phải lúc nào cũng trật tự và quy củ. Cuộc sống cá nhân cũng vậy. Nó không giống như một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, hài hòa và gọn gàng. Mỗi người trong chúng ta là một phức hợp của cỏ lùng và lúa mì, đều bị vương vấn vào tội lỗi, nhưng cũng được ân sủng Thiên Chúa chạm đến. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng được Chúa mời gọi lớn lên và trưởng thành trong ân sủng của Chúa và thêm ân nghĩa với người ta. Xin giúp chúng con tiếp tục hoán cải, từ bỏ tội lỗi để sống trong ân sủng của Chúa. Và xin Thánh Thần của Chúa trợ giúp chúng con, nhất là trong những khi yếu đuối. Với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng con sẽ ngày càng lớn lên trong Chúa và trở thành cánh đồng của Thiên Chúa mà Thánh Phaolô đã nói: anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Amen.
Hãy chấp nhận những gì còn đang tâm tôi, chớ nóng lòng loại trừ người gian ác ra. Này Chúa mời ta từ tâm, không nên hành động sai lầm. Ngày mời chúng ta kiên tâm âm thầm đắp xây. Có lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày. Giữa thiện và ác phân tranh, xin Chúa thương anh liền cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn. Trời cười gật hơi đẹp tươi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đại hội Toàn quốc các giáo tế vĩnh viễn Hoa Kỳ 2018. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, ca ngợi hoạt động của các phó tế vĩnh viễn và đặc biệt kêu gọi các thầy cùng với toàn thể giáo hội dấn thân hơn trong việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Đức Tổng giám mục Pierre, người Pháp, đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối thánh lễ ngày 22 tháng 7 vừa qua, khai mạc Đại hội Toàn quốc các phó tế vĩnh viễn tại Mỹ, cử hành tại thành phố New Orleans, Louisiana, trước sự hiện diện của hơn 1.300 phó tế vĩnh viễn, cùng với các phu nhân và con cái, tổng cộng là 2.800 người ngồi chật hội trường. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự hiện diện của đông đảo các phó tế và phu nhân, và cho biết rằng, qua các cuộc viếng thăm ở Mỹ, Ngài đã từng chứng kiến sự phục vụ quảng đại của các thầy dành cho giáo hội, cùng với các giám mục, linh mục và giáo dân khác trong nhiều lĩnh vực. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng nói rằng, việc phục vụ của phó tế có căn tính nơi sự loan báo tin mừng và chăm sóc tha nhân, chứ không phải nơi công việc văn phòng. Đức Tổng giám mục Pierre cũng nhắc đến nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài định nghĩa các phó tế vĩnh viễn là những người tiên phong của nền văn minh tình thương, và nói thêm rằng, giáo hội như một tập thể cần làm hơn nữa để chuẩn bị cho các cặp sắp kết hôn và làm cho hôn nhân của những người đã lập gia đình được phong phú. Chúng ta cần đầu tư hơn nữa vào việc chuẩn bị hôn nhân. Thánh lễ khai mạc Đại hội các phó tế do Đức cha Gregory Amon, Tổng giám mục Tổng giáo phận New Orleans, sở tại, chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gregory nhấn mạnh vai trò của phó tế là lương tâm của giáo hội trong vấn đề phục vụ người nghèo và những người bị tước mất các quyền lợi. Đức Tổng giám mục nói, tất cả các tín hữu đều được kêu gọi thực thi bác ái do bí tích rửa tội, nhưng các phó tế hướng dẫn chúng ta với tư cách là giáo hội trong các hoạt động bác ái. Được biết, cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Latin qua tự sắc Sacrum Diaconatus Ordinem, thánh chức phó tế, công bố năm 1968. Và hiện nay có 18.500 phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, tức là hơn một nửa tổng số phó tế vĩnh viễn trên thế giới. Trong 6 ngày đại hội tại New Orleans, có nhiều cuộc hội luận do các phó tế đảm trách, và trong số hơn 10 vị đảm nhận các bài thuyết trình, có Đức Hồng Y DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Tobin, Tổng giám mục Newark, và một số giám mục khác cùng với 3 phó tế. Tin Vatican. Mới đây kỷ niệm năm thứ 6 triều đại Giáo hoàng Francisco. Nhân kỷ niệm năm thứ 6 triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco, Tòa thánh Vatican đã cho phát hành một mề đây. Từ ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại cơ quan quản lý tài sản của Tòa thánh và các địa điểm của nhà sách Vatican có bán một mề đây được phát hành nhân dịp kỷ niệm năm thứ 6 triều đại Giáo hoàng Francisco. Mề đây có các đặc điểm như sau. Mặt trước là những dải ánh sáng đồng tâm tỏa ra từ một chim bồ câu chiếu sáng huy hiệu của Đức Thánh Cha. Những dải sáng này tượng trưng cho những ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Bên dưới có tên của nghệ nhân sáng tác. Ở cạnh của mề đây có dòng chữ E Civitate Vaticana, nghĩa là thành Vatican, và con số của huy chương. Còn ở mặt sau, phía trên có hình ảnh cành ô liu và vòng tay người mẹ ôm đứa con là biểu tượng chiến thắng của hòa bình. còn phần bên dưới diễn tả chiến tranh với hình ảnh là dây thép gai, biểu tượng của sự cưỡng ép và bạo lực. Hoa anh túc, biểu tượng của những người chết trong chiến tranh, phân chia hai phần trên dưới. Không có gì bị mất với hòa bình, mọi thứ đều có thể với chiến tranh, được trích từ sứ điệp radio của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào ngày 24 tháng 8 năm 1939. Một thế kỷ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt, chọn lựa giữa hòa bình và chiến tranh vẫn là thảm kịch xảy ra hàng ngày với tất cả mọi người. Mề đay được thực hiện bởi Chiara Principe. Mỗi mề đay có đính kèm chứng nhận bảo đảm, có số hiệu với con dấu nổi của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và của Sở Đúc Tiền và Huy chương của Italia. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Tuokson nói rằng, gia đình là người bảo vệ nhân phẩm và môi sinh. Trong những chọn lựa lớn nhỏ khác nhau, gia đình có thể là những chứng tá quyết định. Đức Hồng Y Peter Tuokson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, đã khẳng định điều này khi ngỏ lời với các gia đình trong đại hội các nhóm Đức Bà được tổ chức tại Fatima, Bồ Đào Nha, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua. Gia đình là phần tử không thể thay thế trong việc thăng tiến bầu khí gia đình cũng như việc bảo vệ môi sinh. Những người điều hành gia đình hiểu rõ ý nghĩa của trách nhiệm bảo vệ thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Trong diễn văn gửi đến các tham dự viên, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện đã nhấn mạnh rằng, gia đình được mời gọi sống, sống trong một chiều kích luôn rộng lớn hơn một chương trình của nhân phẩm và luân lý. Đức Hồng Y Tuokson nhắc rằng, ai sống trong một gia đình thì biết tiếp thu tầm quan trọng của một sự hòa nhập đúng đắn giữa con người với nhau. Con người là một phần của cộng đoàn, hiệp thông với người khác và sống trong các mối liên hệ. Khi biết tận dụng các cột trụ chính yếu là tình huynh đệ và sự hiệp thông, các gia đình có thể trở thành kiểu mẫu cho toàn thể gia đình nhân loại. Mối liên hệ kết nối phẩm giá con người với việc bảo vệ môi sinh và kết nối con người với toàn thể công trình sáng tạo được nối kết với lương tâm sinh học. Và Đức Hồng Y Tuokson khẳng định, con người là một hữu thể tương quan, được tạo dựng để sống cùng trong mối quan hệ gia đình, trong một cộng đồng, một xã hội với cùng phẩm giá và theo đuổi ích chung. Theo Đức Hồng Y Tuokson, các gia đình ngày nay phải đối diện với nhiều khó khăn. Họ bị đặt trước một sự dễ tổn thương kép. Trên hết, từ quan điểm kinh tế, các gia đình thường phải xoay sở với tiền lương không đủ, thất nghiệp, sự bất an cho đến những tình trạng thảm kịch khẩn cấp trên toàn cầu như nạn buôn người và nô lệ. Rồi có những sự dễ tổn thương về môi sinh. Bao nhiêu gia đình ngày nay vẫn phải thiếu nước uống, đói kém không đủ ăn, bấp bênh về nơi cư trú, sự suy thoái của môi trường khiến cho công việc trồng trọt và đánh bắt cá gặp nguy hiểm. Nhưng các khó khăn và sự dễ tổn thương không ngăn cản các gia đình có những cung cách và lối sống nhân đức. Đức Hồng Y Tuokson nói rằng, các gia đình, một đàn có thể học không phung phí, đàn khác có thể học cách chia sẻ với tinh thần biết ơn và quảng đại. Hơn nữa, tại gia đình, người ta học đối mặt với những thách thức cách trực tiếp, cùng với nhau và với sự can đảm và sáng tạo. Các gia đình tốt lành không để cho mình thành một nạn nhân giả tạo, nhưng liên kết các món quà, các tài năng và tài nguyên, và như thế, họ đối mặt với tất cả những gì đe dọa nhân phẩm và sự phát triển của họ. Tin Giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Caritas Hải Phòng kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng, Phòng khám Thánh Mẫu và Phòng khám Hùng Vương đã tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hiện diện trong chương trình có cha Giuse Nguyễn Văn Sáng, Phó Giám đốc, cùng các nhân viên văn phòng Caritas Hải Phòng, quý vị Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng, đoàn y bác sĩ phòng khám Thánh Mẫu, phòng khám Hồng Vương, tình nguyện viên Caritas khu vực Thủy Nguyên và các bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Tại buổi khám, người dân được đón tiếp, hướng dẫn tận tình bởi các tình nguyện viên và các y bác sĩ. Sau khi khám xong, được nhận thuốc và tư vấn sức khỏe. Buổi khám bệnh kết thúc trong niềm vui và lòng biết ơn chân thành của những người dân cũng như những người tổ chức, biết ơn đến các ân nhân đã góp phần làm nên những nghĩa cử đầy ấm cúng tình người này. Tin Nicaragua. Đức Hồng Y Prenes nói rằng, giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua tuyên bố rằng, nhà cầm quyền đang bách hại giáo hội tại quốc gia này. Các giám mục Nicaragua đang họp để quyết định xem liệu các ngài có nên tiếp tục tham gia vào tiến trình đối thoại hòa giải quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội ngày càng tồi tệ hơn. Trong một tuyên bố mạnh mẽ vào hôm Chủ nhật vừa qua, vị Hồng Y của Nicaragua cho biết giáo hội đang bị chế độ của Tổng thống Daniel Ortega bách hại. Đức Hồng Y Leopoldo Prenes Solozano, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Quốc gia, nói rằng giáo hội hiện đang bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Nicaragua. Lời lên án mạnh mẽ của ngài xảy ra đúng vào ngày toàn bộ lục địa Mỹ Châu Latin hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho hòa bình ở Nicaragua, là nơi bất ổn chính trị và bạo lực đã gây ra cái chết của hơn 360 người kể từ giữa tháng 4 vừa qua và dẫn đến việc giam giữ rất nhiều người. Đức Hồng Y Prenes nói rằng, chúng ta lưu ý rằng giáo hội luôn bị bách hại và do đó chúng tôi không xa lạ với thực tế này. Tôi và các giám mục tại Nicaragua hiện đang tranh luận xem liệu có nên tiếp tục tham gia vào tiến trình đối thoại quốc gia hay không. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Nicaragua bắt đầu từ những cuộc biểu tình ôn hòa của các sinh viên nhằm phản đối việc cắt giảm các phúc lợi xã hội đã gây ra những cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát sau khi cảnh sát bắn đạn thật trực tiếp vào đám đông. Những người cầm quyền đã huy động thêm côn đồ để tấn công những người biểu tình. Ít nhất đã xảy ra 7 cuộc bao vây các nhà thờ và một số vụ tấn công hành hung các giám mục và đại diện giáo hội. Tin Brazil. Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 75 năm truyền giáo bên Brazil. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, dòng Chúa Cứu Thế đã mừng kỷ niệm 75 năm hoạt động truyền giáo trong vùng Amazonia bên Brazil. Bên cạnh thánh lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Bà Aparecida, còn có buổi trình diễn ca kịch và một buổi hòa nhạc do nhóm Raízes Caboclas, là một trong các ban nhạc tôn giáo nổi tiếng nhất tại Amazonia hiện nay, đảm trách. Cha Ronaldo Mendoca, phó tỉnh dòng Amazonia, cho biết, 6 thừa sai đầu tiên của dòng đã từ St. Louis, Hoa Kỳ, đến Manaus ngày 22 tháng 4 năm 1943. Sau đó, các vị đến Solimoes thành lập cộng đoàn tại Maracapuru, Codaizas và Coari, rồi xuống Belém để đến bang Bahia sống trong hỏa ngục xanh Amazonia này. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng thổ dân, thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các phong tục tập quán và lương thực lạ lẫm, các vị nhất quyết ở lại và sống trong các nhà dân chúng. Ngày nay, dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục truyền thống đó và tìm cách lôi cuốn người trẻ để có thêm các thừa sai bản xứ.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Giáo hội Công giáo và tiến trình hòa bình giữa hai nước Ethiopia và Eritrea của Linh Tiến Khải qua sự trình bày của Thanh Phong.
ngày 28 tháng 6 vừa qua, tân thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã ngân tiếp phái đoàn của Eritrea do thủ tướng Osman Saleh dẫn đầu. Tại phi trường Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, phái đoàn đã được tặng mỗi người một vòng hoa như biểu hiệu của hòa bình và sự đón tiếp nồng hậu. Trên các đường phố thủ đô có treo quốc kỳ của hai nước Ethiopia, Eritrea và các băng rôn chào mừng. Hiện diện trong lễ nghi tiếp đón cũng có Đức Hồng Y Behane Jesus Surapien, Chủ tịch Liên hội đồng Giáo mục Đông Phi Châu, viết tắt là AMCA, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ethiopia và là Tổng Giáo mục trưởng Giáo phận Addis Ababa. Đức Hồng Y đã định nghĩa biến cố này là một thời điểm hạnh phúc cho các giáo hội công giáo Ethiopia và Eritrea. Ngài cho biết, tín hữu của cả hai nước đã chuẩn bị cho nền hòa bình ngay từ khi xung khắc bùng nổ. Theo Đức Hồng Y, giáo hội công giáo đã giữ nhiệm vụ chiếc cầu nối giữa hai quốc gia trong suốt các năm căng thẳng này, qua việc hội đồng giáo mục của cả hai nước thường xuyên nhóm họp với nhau cho tới thời gian gần đây, khi Đức Thánh Cha Francisco cho thành lập giáo hội trưởng Eritrea. Hồi tháng 11 năm ngoái, các giám mục Liên hội đồng Giám mục Đông Phi, dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Thomas Mura, Tổng Giám mục Lantire Malawi, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Đông Phi, đã viếng thăm Eritrea để tỏ tình liên đới với giáo hội đang lo lắng đối với các thách đố khó khăn của người dân nước này. Chuyến viếng thăm này của phái đoàn Eritrea ghi dấu một bước tiến quan trọng trong tương quan giữa hai nước, vì các liên lạc ngoại giao giữa Ethiopia và Eritrea đã bị gián đoạn gần 20 năm qua, khi Eritrea đòi độc lập khỏi Ethiopia hồi năm 1993. Trước kia, cả hai nước Ethiopia và Eritrea đã là thuộc địa của Italia. Vào năm 1952, Liên Hiệp Quốc định nghĩa cho Eritrea là tỉnh tự trị, mặc dù vẫn thuộc Liên bang Ethiopia. Nhưng năm 1962, Hoàng đế Haile Selassie đơn phương sáp nhập Eritrea vào Ethiopia, khiến cho người Eritrea nổi lên kháng chiến, đòi độc lập và tạo ra cuộc chiến du kích kéo dài suốt 30 năm. Cho tới khi Eritrea giành được độc lập năm 1993. Tuy nhiên, xung khắc bùng nổ giữa hai nước ngày 6 tháng 8 năm 1998, khi Ethiopia xua quân đánh chiếm Batme thuộc Eritrea và khơi mào cho cuộc chiến kéo dài cho tới năm 2000, khiến cho 80.000 người chết và 1 triệu người phải tản cư lánh nạn. Tổng thống Meles Zenawi của Ethiopia và Isaias Afwerki của Eritrea đã thi nhau chạy đua vũ trang. Ethiopia mua các máy bay truy kích của Nga, trong khi Eritrea mua các trực thăng chiến đấu của Italia. Quân đội của cả hai nước lên tới 300.000 người. Các thành phố của cả hai bên bị bỏ bom. 1/4 quân đội Eritrea là phụ nữ, và trong trận chiến, phía Eritrea giữ thế thủ với các đường hầm dọc biên giới. Chính quyền Asmara tố cáo chính quyền Addis Ababa là xua giới trẻ vào chỗ chết. Nhưng Ethiopia đã thắng Eritrea, và xung khắc đã kết thúc với thỏa hiệp hòa bình, ký kết giữa hai nước tại Algeria ngày 12 tháng 12 năm 2000. Theo đó, có một ủy ban được thành lập và có nhiệm vụ xác định biên giới giữa hai nước một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên, các căng thẳng giữa hai nước đã kéo dài cho tới năm 2012, khi quân đội Ethiopia tấn công vài nơi trên đất Eritrea, để trả thù việc Eritrea huấn luyện các nhóm chống đối tấn công Ethiopia. Trong bài diễn văn tại buổi lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Abiy đã công khai bày tỏ ước muốn bình thường hóa các liên lạc với Eritrea và mời gọi chính quyền Asmara dấn thân trong tiến trình này. Về phía mình, Thủ tướng Zeman Gebremesken của Eritrea cho biết các căng thẳng giữa hai nước sẽ được giải quyết khi Ethiopia rút các lực lượng quân sự về nước, nhất là ra khỏi thành phố Batme. Thủ tướng Abiy Ahmed là người đầu tiên thuộc bộ lạc Oromo, là nhóm dân đông nhất Ethiopia, nắm giữ chức vụ này. Ông cũng là chủ tịch mặt trận cách mạng dân chủ nhân dân Ethiopia từ năm 1991. Ông đã được 108 trên 180 phiếu tín nhiệm và thay thế ông Haile Mariam Desalegn từ nhiệm hồi tháng 2 năm nay. Từ hai năm qua, người Oromo phản đối chính quyền có đa số người Tigrini, yêu cầu cải cách ruộng đất và để cho người Oromo được tham chính và chấm dứt các vụ vi phạm quyền con người. Các vụ biểu tình của người Oromo đã bị chính quyền của Thủ tướng Haile Mariam đàn áp. Chính quyền cũng ngăn chặn hệ thống liên mạng nhiều lần và cấm sử dụng các phương tiện truyền thông để kiểm soát các vụ đàn áp dân chúng. Sau cùng, nhà nước Ethiopia đã phải thú nhận rằng từ tháng 8 năm 2016 cho tới tháng 4 năm 2018, lực lượng an ninh của chính quyền đã gây tử vong cho 669 người biểu tình. Hồi đầu năm nay, tình trạng giới nghiêm vẫn tiếp tục. Để giảm bớt căng thẳng, chính quyền của Thủ tướng Haile Mariam đã trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà báo, và hứa đóng cửa nhà tù Mekelawi. Tuy nhiên, sau đó lại có một vài nhà báo bị bắt giam trở lại, mà không có lý do. Tân Thủ tướng Abiy có các liên lạc tốt với người Oromo biểu tình, cũng như các lực lượng an ninh trong nước. Ngoài ra, ông có mẹ là Kitô hữu và cha là Hồi giáo, và nói thông thạo các thứ tiếng Amharico, Oromo và Tigrinya, là ba ngôn ngữ chính của Ethiopia. Trong lịch sử nước này, người Oromo đã bị gạt ra ngoài lề, trước hết bởi người Amhara, là chủng tộc chiếm ưu thế, dưới thời chế độ độc tài cộng sản của đại tá Mengistu. Sau đó là sự hiện diện của người Tigrini chiếm địa vị ưu thế với cuộc cách mạng do ông Meles Zenawi khởi xướng. Việc ông Abiy Ahmed, người Oromo, lên giữ chức thủ tướng cho phép Ethiopia mở ra một giai đoạn đối chiếu chính trị thanh bình và tích cực hơn. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng hòa giải và thay đổi của ông, vì chính ông là người đã thành lập hãng an ninh thông tin kiểm soát hệ thống liên mạng Ethiopia, bằng cách dùng các loại công nghệ tân tiến để theo dõi các người chống đối chính quyền, trong cũng như ngoài Ethiopia. Theo tin báo chí, cuộc gặp gỡ nói trên của phái đoàn Eritrea với tân chính phủ Ethiopia mới chỉ là bước đầu cho một loạt các cuộc hội kiến liên quan tới các cải cách mà tân Thủ tướng Abiy Ahmed đề ra. Trong diễn văn nhậm chức, tân Thủ tướng Abiy Ahmed nói, cuộc tranh chấp này giữa hai nước chấm dứt với thế hệ này, ước chi kỷ nguyên của tình yêu thương và hòa giải bắt đầu. Trong cùng ngày, chính quyền Ethiopia cũng rộng mở cho các dịch vụ đầu tư tư nhân và ngoại quốc trong vài lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, như viễn thông, vận chuyển máy bay và năng lượng. Tân Thủ tướng Abiy Ahmed cương quyết đẩy mạnh các cải tổ kinh tế nhằm nâng cao phát triển quốc gia. Cho tới nay, nông nghiệp là nguồn lợi chính của Ethiopia. Nhưng với 100 triệu dân, thị trường Ethiopia có thể trở thành một thị trường tiêu thụ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc chiến kéo dài 18 năm giữa hai nước khiến cho tình hình trong vùng thêm bất ổn, và Ethiopia đã lợi dụng thế thượng phong ngoại giao của mình để cô lập hóa Eritrea, khiến cho Eritrea bị cộng đồng quốc tế cấm vận. Kể từ khi độc lập tới nay, Eritrea do nhà độc tài Isaias Afwerki cai trị, xung khắc với Ethiopia trở thành lý cớ để ông áp đặt chế độ độc tài công an cảnh sát. Để đáp ứng các nhu cầu chiến tranh, chính quyền Eritrea buộc giới trẻ nhập ngũ và là lính vô thời hạn. Thế là người trẻ Eritrea tìm cách trốn lính và liều mình di cư ra nước ngoài. Làn sóng người Eritrea tị nạn bắt đầu trên bộ và trên biển. Hàng ngàn người liều mình bỏ nước ra đi, bất chấp mọi hiểm nguy. Biết bao gia đình tan nát và bị chia lìa. Nhiều người di cư tị nạn đã không bao giờ tới bến, vì đã ngã gục trên đường chạy trốn, hoặc bỏ xác tại địa Trung Hải. Ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Abiy Ahmed loan báo sẵn sàng tôn trọng hoàn toàn thỏa hiệp Algeria và chấp nhận quyết định của Ủy ban biên giới Ethiopia-Eritrea do Liên Hiệp Quốc ủng hộ hồi năm 2002, đã giao cho Eritrea nhiều vùng đất tranh chấp, trong đó có thành phố thương mại Batme. Quyết định này đã bị Ethiopia làm ngơ trong 16 năm qua, bằng cách khước từ rút quân khỏi các vùng này. Tuy nhiên, ngày mùng 2 tháng 4 năm nay, trong diễn văn nhậm chức, tân Thủ tướng Abiy Ahmed đã nêu bật ý muốn mở ra một cuộc đối thoại với Eritrea, và khích lệ chính quyền Eritrea đáp trả lại các nỗ lực này của ông, để cùng nhau tìm ra một giải pháp thương thuyết, chấm dứt xung đột giữa hai bên, và tạo dựng một tương quan hai chiều có lợi cho thiện ích của cả hai nước. Và sự thay đổi đã xảy ra. Thủ tướng Eritrea đã hướng dẫn phái đoàn sang viếng thăm Ethiopia. Đây là điều đã không có ai tưởng tượng được cách đây mấy tháng. Biến cố tích cực này có được một phần cũng nhờ trung gian của giáo hội hai nước. Giáo hội Công giáo Eritrea hiện có gần 150.000 tín hữu trên tổng số 5 triệu dân, với hơn 350 linh mục, 600 tu huynh và 800 nữ tu. Ngày 19 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tách rời Eritrea khỏi tổng giáo phận Addis Abeba và nâng lên hàng tổng giáo phận Asmara với 3 giáo phận thuộc quyền. Trong khi giáo hội Công giáo Ethiopia có khoảng 700.000 giáo dân sống trong 13 giáo phận, 4 thuộc nghi lễ Ethiopia và 9 thuộc nghi lễ Latin. Giáo tỉnh Addis Abeba có hơn 300.000 giáo dân sống trong 200 giáo xứ do 9 giám mục và gần 600 linh mục trông coi. Trong suốt các năm chiến tranh, cả hai giáo hội Ethiopia và Eritrea đã luôn cố gắng giữ nhiệm vụ cầu nối và làm tất cả những gì có thể để thoa dịu các nỗi đau của người dân, cũng như cổ võ ngưng chiến và hòa giải, để cho người dân của cả hai nước được sống trong hòa bình. Nỗ lực đó giờ đây đã hiện thực trước sự vui mừng và hài lòng của cả hai dân tộc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy
tiếng quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Ngày xưa có một quán trọ gọi là quán Ngôi Sao Bạc. Ông chủ quán trọ này không thể kiếm đủ tiền để trang trải mọi chi phí trong nhà, mặc dù ông đã cố gắng hết sức làm đủ mọi cách để thu hút khách du lịch. Chẳng hạn như trang bị quán trọ thật tiện nghi, phục vụ ân cần chu đáo và giá cả phải chăng. Quá tuyệt vọng, ông liền đến gặp nhà hiền triết để tham khảo ý kiến. Sau khi lắng nghe nỗi khổ tâm của chủ quán trọ, nhà hiền triết liền nói: "Điều này thật đơn giản, ông chỉ cần đổi tên quán trọ của ông là được." Nghe vậy, chủ quán trọ liền thốt lên: "Điều này không thể được. Cái tên Ngôi Sao Bạc đã tồn tại qua bao thế hệ rồi và tiếng tăm của nó vang khắp cả vùng." Nhà hiền triết một mực kiên quyết nói: "Nhất định ông phải đổi tên quán trọ của ông. Ông phải gọi nó là quán Năm Chuông và hãy treo một dãy 6 cái chuông ngay trước quán." Nghe tới đây, chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi lại: "Quán Năm Chuông mà lại treo 6 chuông à? Thật là một điều vô lý, ngớ ngẩn. Điều này sẽ ích lợi gì?" Nhà hiền triết liền mỉm cười đáp lại: "Cứ thử đi, rồi ông sẽ thấy." Chủ quán trọ liền làm thử điều nhà hiền triết khuyên bảo. Và đây là điều mà ông đã thấy. Mỗi người khách du lịch đi ngang qua quán trọ, ai cũng ghé vào quán để chỉ ra sự nhầm lẫn của ông: quán Năm Chuông mà lại treo 6 chuông. Mỗi người đều nghĩ rằng không ai khác để ý đến điều này, và khi đã vào quán trọ liền có ấn tượng tốt về cách phục vụ chu đáo ân cần của chủ quán và ở lại ăn uống nghỉ ngơi tại đó. Vì thế, ông chủ quán vớ được một vận may và kiếm được một số tiền to lớn mà trước đây ông hằng ao ước tìm kiếm nhưng vô hiệu. Các bạn thân mến, phê bình chỉ trích người khác là khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mọi người chúng ta. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm của người khác, và rồi tìm cách bắt bẻ chỉ trích họ. Chúng ta tự hào khi có dịp phê bình chỉ trích người khác vì nghĩ rằng họ sẽ cảm ơn và thán phục ta. Nhưng thật sự, điều gì sẽ xảy ra cho ta và để ta chỉ trích? Phê bình chỉ trích người khác có giúp cho ta có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc không? Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau 6 phương thế sống hạnh phúc mà ông Can Sơn đề nghị. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ 2 phương thế sống hạnh phúc có liên quan đến câu hỏi chúng ta vừa nêu trên. Phương thế thứ 7. Hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác. Khi chúng ta xét đoán hay chỉ trích kẻ khác, điều này không nói lên bất cứ điều gì về người bị chỉ trích, nhưng việc làm này cho thấy nhu cầu muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Nếu bạn tham dự một buổi họp mặt và lắng nghe tất cả những lời phê bình chỉ trích những người khác, sau đó khi về nhà, bạn hãy thử xem xét coi những lời chỉ trích đó có làm cho thế giới này tươi đẹp hơn không. Có lẽ bạn cũng sẽ trả lời giống như tôi, chỉ có là con số 0 mà thôi. Những lời chỉ trích không lợi ích gì cả. Nhưng không phải chỉ có thế thôi, chỉ trích phê bình không những không giải quyết được chuyện gì, mà còn góp phần làm cho chúng ta giận dữ và mất tin tưởng ở nhau. Nói cho cùng, không ai trong chúng ta muốn bị phê bình chỉ trích cả. Khi bị chỉ trích, chúng ta thường phản ứng lại bằng cách phòng thủ, rút lui. Khi một người nào đó bị công kích, chắc chắn anh ta sẽ làm một trong 2 điều sau đây. 1.
hoặc là anh sẽ sợ hãi, bỏ chạy hay thẹn thùng, rút lui. Hai, hoặc là anh ta sẽ giận dữ, kháng cự lại. Thử hỏi, có bao nhiêu lần bạn phê bình kẻ khác và sau đó nhận được những lời đáp trả như xin cảm ơn ông vì ông đã chỉ ra những nhược điểm của tôi? Phê bình chỉ trích kẻ khác thật ra chẳng là gì cả. Đó chỉ là một thói quen xấu chúng ta quen làm, và chúng ta đã quá biết những lời phê bình sẽ đem lại cảm giác ra sao. Nhưng chúng ta vẫn hay làm điều này vì phê bình chỉ trích đem đến cho chúng ta việc làm trong những lúc nhàn rỗi và gợi lên những đề tài hấp dẫn để chúng ta có thể bàn luận với nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dành một ít thời gian quan sát cảm giác của chúng ta ngay sau khi vừa chỉ trích về ai, chúng ta sẽ cảm thấy hơi xấu hổ và xuống tinh thần. Chúng ta sẽ có cảm giác gần giống như vừa bị ai đó đả kích vậy. Lý do là, khi chúng ta phê bình chỉ trích kẻ khác, việc làm này như một lời tuyên bố với thế giới và với chính bản thân chúng ta rằng, tôi có nhu cầu muốn chỉ trích. Và điều này không phải là điều đáng cho chúng ta tự hào nhìn nhận. Giải pháp giúp chúng ta tránh khỏi sự hổ thẹn với chính mình và những người chung quanh và để chúng ta có được an bình nội tâm, đó là hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Hãy để ý xem chúng ta có thường bắt bẻ kẻ khác hay không, và hãy lưu ý đến cảm xúc bồn chồn, bất an sau khi chúng ta chỉ trích kẻ khác. Thêm vào đó, chúng ta hãy biến đổi những lời phê bình chỉ trích thành lòng khoan dung, kiên nhẫn, tôn trọng kẻ khác và hãy tìm kiếm điều hay lẽ phải nơi quan điểm của họ. Phương thế thứ 8. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng quan niệm của mình là hay, là đúng. Nếu không, họ sẽ chẳng chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên, một trong những điều tai hại mà nhiều người trong chúng ta làm là so sánh quan điểm của người khác với quan điểm của mình. Và khi người khác không đồng ý với quan điểm của chúng ta bác bỏ hay tìm cách bắt bẻ quan điểm của họ. Khi đó, người khác sẽ cảm thấy bị tổn thương. Còn chúng ta, tuy cảm thấy tự mãn tức thời về điều này, nhưng sau đó chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn, bất an bởi vì tâm hồn chúng ta, lòng thương xót của chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào cảm thấy an bình một khi chúng ta làm tổn thương người khác. Và rốt cuộc là chúng ta sẽ chẳng học được điều gì cả. Hầu hết mọi quan điểm đều có một giá trị nào đó. Đặc biệt là khi chúng ta biết tìm ưu điểm hơn là khuyết điểm nơi quan điểm của người khác. Vậy lần tới, khi có ai đưa ra một ý kiến nào đó, thay vì xét đoán và chỉ trích, chúng ta hãy thử xem xét coi chúng ta có thể tìm thấy điều hay lẽ phải nào đó trong điều người đó nói hay không. Hãy nghĩ đến điều này. Khi chúng ta xét đoán một người khác hoặc là quan điểm của họ, thật sự điều này không phản ánh bất cứ điều gì nơi người khác, nhưng nó nói lên một chút nào đó nhu cầu muốn xét đoán của chúng ta. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Nếu chúng ta luyện tập phương thế đơn giản này, những điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, họ sẽ cảm thấy được yêu thương đón nhận. Chúng ta sẽ học được thêm nhiều điều hay nơi người khác, và có lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu và có được an bình nội tâm. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa nói qua về điều làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Cầu chúc các bạn có thể sống hạnh phúc với hai phương thế đơn giản này. Một gặp gỡ giới trẻ xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.
cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, thì không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Chúa Giêsu bên nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các lần Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe và Rue du Bac bên Paris. Quý bạn thính giả thân mến, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người trong thời Cựu Ước và trong thời Tân Ước. Chúa Giêsu Kitô cũng đã hiện ra với đoàn tông đồ và các môn đệ. Riêng đối với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu đã hiện diện và đồng hành với thánh nhân cho tới cuộc tử đạo tại Roma vào năm 67 dưới thời hoàng đế Nero. Thánh nhân đã bị chặt đầu và được các Kitô hữu chôn cất trong nghĩa trang trên đường Ostiense, nơi có đền thờ xây trên mộ thánh nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các vụ hiện ra tiếp tục trong giáo hội cho tới ngày nay với nhiều cách thế khác nhau. Chúng là các kinh nghiệm liên quan tới các thực tại tôn giáo, thiên linh và siêu hình trong cuộc sống con người và thường vượt ngoài khả năng kiểm thực của các khoa học thực nghiệm. Liên quan tới các lần hiện ra của Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, chúng ta biết Đức Maria đã hiện ra với các vị như Gregorio, người chữa bệnh, qua đời năm 270, Teofilo, với Maria, người Ai Cập. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Mẹ đã làm phép lạ trả lại cho Thánh Gioan Damasceno bàn tay bị vua Damasco chặt đứt, v.v. Trong thế giới Latin, các vụ Đức Mẹ hiện ra cũng được gán cho nhiều thánh và các vị có ơn thần bí, đặc biệt là cho các vị thánh sáng lập các dòng tu. Nhưng các câu chuyện này thường được truyền tụng tới thời chúng ta một cách không chắc chắn và ít rõ ràng. Khó mà phân biệt được điều thuộc một kinh nghiệm ngoại thường và điều thuộc biểu tượng của nó. Trong thời tân tiến, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe bên Mexico có tầm quan trọng rất lớn vì nó liên quan tới nơi thành lập giáo hội châu Mỹ Latin. Sự kiện Đức Mẹ đã chọn một thổ dân là anh Juan Diego tại một địa điểm có thổ dân sinh sống để hiện ra, cũng như sứ điệp và các lệnh truyền mà Đức Mẹ sai anh chuyển tới cho Đức Giám Mục, tất cả đã tạo ra cả một sự thẩm thấu, một sự thắng vượt cảnh xung đột giữa các thổ dân bị áp bức với các người thực dân. Việc nảy sinh ra một nền văn hóa mới trên đại lục mới được khám phá, nhưng mang dấu vết sự thống trị của Tây Âu. Tính cách lịch sử của biến cố hiện ra đã bị thảo luận trong các thập niên đầu tiên vì thiếu các tài liệu, nhưng sau đó đã có nỗ lực lịch sử quan trọng nhằm hòa giải đức tin và lịch sử. Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe là đền thánh chính của Mexico và là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, hàng năm có tới 20 triệu tín hữu và du khách hành hương kính viếng. Đền thánh được xây trên nơi Đức Mẹ đã hiện ra 5 lần với thổ dân Juan Diego trong các ngày từ mùng 9 tới 12 tháng 12 năm 1531. Cùng với người bác là Juan Bernardino, Juan Diego là một trong những thổ dân đầu tiên theo Kitô giáo năm 1525. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coatla Sopeu, trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Đức Mẹ Guadalupe đã được tuyên bố là bổn mạng nước Mexico năm 1737, bổn mạng và hoàng hậu châu Mỹ năm 1910 và của Philippines năm 1935. Vì thế trước đền thờ có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ và của Philippines. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau vụ động đất. Do đó, ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. Có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ, mỗi cột trụ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài, vương cung thánh đường giống như một lều hình tròn dựng trong sa mạc, tựa như lều hội ngộ mà Gia-vê Thiên Chúa đã chuyển cho ông Mô-sê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M, là chữ đầu tên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ chắc bá, được trang hoàng với các lá bằng vàng có hình Đức Bà Guadalupe. Đế hình có thể xoay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ, kể cả trong nhà nguyện phòng thánh sau bàn thờ chính. Để giúp làn sóng tín hữu tuốn tới đây mỗi ngày rất đông, có 4 cầu thang lưu động giúp mọi người có thể chiêm ngắm, cách hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu, và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Đền thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Posito thuộc thế kỷ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ thứ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của thổ dân Tây Park, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe. Trong đền thánh có hình phép lạ Đức Mẹ được vẽ trên một áo choàng làm bằng sợi cây xương rồng Maguey, bình thường không kéo dài hơn 20 năm. Hình Đức Mẹ cao 1m45 và được vẽ với các màu rất sống động, với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ 4 cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn, vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa 4 cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531, khi Đức Mẹ hiện ra. Hình Đức Mẹ được cất giữ trong một nhà nguyện nhỏ có trước, sau đó được lưu giữ trong nhiều nhà thờ khác nhau. Năm 1895, hình được Đức Giáo Hoàng Leo 13 đội Triều Thiên và được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976, với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Chính tại đây Thánh Gioan Phaolô II đã đồng tế thánh lễ với các giám mục trong dịp khai mạc hội nghị lần thứ 3 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ngày 27 tháng Giêng năm 1979. Tiếp đến là trong lễ phong chân phước cho ông Juan Diego, ba vị tử đạo thổ dân Tlaxcala là Cristobal, Juan và Antonio, và linh mục José María de Yermo y Pares ngày 6 tháng 5 năm 1990. Và trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31 tháng 7 năm 2002. Ngoài ra bên Âu Châu đã có rất nhiều vụ Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ thế kỷ 19. Điển hình là ba lần Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Catharina Labouré tại nhà dòng các nữ tử bác ái ở đường Du Bac trong thủ đô Paris năm 1830, trong thời gian chị làm nhà tập. Chị Catharina sinh năm 1806 trong vùng Bourgogne bên Pháp và là con thứ 9 trong gia đình có 11 người con. Biến cố mẹ mất năm lên 10 tuổi khiến cho cô bé Catharina gia tăng lòng sùng mộ mẹ Maria và coi như là mẹ mình. Sau khi bà chị cả gia nhập dòng nữ tử bác ái, Catharina thay chị giúp cha và chăm sóc các em nhỏ. Tuy bận nhiều việc, nhưng chị vẫn tìm ra giờ đến cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ cạnh nhà và vun trồng lòng sùng kính Đức Mẹ, và chị ước ao gia nhập dòng nữ tử bác ái do Thánh Vincent de Pauli thành lập. Tuy bị cha tìm hết cách cản ngăn, nhưng sau cùng chị thành công gia nhập dòng. Không lâu sau, ngày 6 tháng 6 năm 1830, Chúa Giêsu hiện ra với chị trong thánh lễ, và trong suốt thời gian làm nhà tập, chị được ơn trông thấy Chúa Giêsu mỗi khi vào nhà nguyện. Ơn này kéo dài suốt 9 tháng liên tiếp. Trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 năm ấy, và trong các tháng tiếp theo, Đức Mẹ đã hiện ra với chị và tín thác cho chị sứ mệnh phổ biến mề đai phép lạ. Hai lần hiện ra sau đã là lý do làm nảy sinh ra ảnh mề đai phép lạ, là mề đai được phổ biến nhất trong mọi thời đại, có đến hàng tỷ ảnh mề đai được phân phát khắp nơi trên thế giới. Cũng giống như tại Guadalupe, ở đây Đức Mẹ cũng là phụ nữ mình mặc áo mặt trời như được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Hai cánh tay mẹ tỏa rãi ơn thánh và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời công chính. Vâng lời cha linh hướng, chị đã giữ kín không thổ lộ với ai các lần Đức Mẹ hiện ra và các mặc khải nhận được. Trong các năm đó đã có 1 triệu ảnh mề đai Đức Mẹ được phổ biến và tín hữu nhận được rất nhiều ơn hoán cải và lành bệnh. Chỉ sau khi chị qua đời, các chị em trong dòng mới biết chị đã trông thấy Đức Mẹ và nhận được mề đai phép lạ. Chị Catharina Labouré đã luôn sống trong thinh lặng và khiêm tốn, và trong vòng 46 năm, chị đã phục vụ người nghèo trong viện tế bần Angien ở Paris. Chị qua đời ngày 31 tháng 12 năm 1876, được Đức Giáo Hoàng Pio IX phong chân phước ngày 28 tháng 3 năm 1933, và năm 1947, được Đức Giáo Hoàng Pio XII tôn phong hiển thánh. Vì chị Catharina Labouré đã từ chối không làm chứng nên các vụ hiện ra đã không bao giờ được chính thức thừa nhận, nhưng được giáo quyền chấp nhận một cách ngấm ngầm và một cách thuận tiện. Các Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI và Pio IX đã dùng mề đai phép lạ Đức Mẹ. Sau khi qua đời, chị được chôn dưới hầm nhà nguyện. Năm 1933, khi được cải táng, xác chị vẫn còn nguyên không hư nát và hiện được trưng bày trong nhà nguyện, nơi chị đã được Đức Mẹ hiện ra, không xa hòm đựng tim của Thánh Vincent de Pauli.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời chinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin.
Một công ty nọ có truyền thống tổ chức tiệc và rút thăm trúng thưởng vào Giáng sinh mỗi năm. Theo quy định, mỗi thành viên tham gia đều phải đóng góp 10 đô la. Công ty có 300 người, nên phần thưởng sẽ là 3.000 đô la. Ai may mắn sẽ được nhận toàn bộ số tiền đó. Vào ngày tổ chức lễ bốc thăm, mỗi người đều được phát một mẫu giấy để ghi tên mình trước khi bỏ vào thùng bốc thăm trúng thưởng. Trong lúc chuẩn bị ghi tên, một cậu nhân viên trẻ, chợt phân vân suy nghĩ. Cô lao công Sarah là người có gia cảnh khó khăn nhất, con cái lại mắc nhiều bệnh tật, mà cô thì lại không có tiền để phẫu thuật cho con. Giá như cô có được số tiền này thì tốt biết mấy. Nghĩ rồi, cậu đã ghi tên cô Sarah thay vì ghi tên mình lên mảnh giấy đó. Tới lúc chuẩn bị rút thăm, mọi người cùng nhìn lên khán đài khi vị giám đốc công ty bước lên, chọn ra tấm phiếu may mắn. Vị giám đốc từ từ mở mẫu giấy ra và bất giác mỉm cười khi nhìn vào cái tên trên tấm phiếu may mắn ấy. Rồi ông đọc to lên. Thật bất ngờ, cái tên Sarah đã được xướng lên. Những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngớt, tràn ngập cả hội trường. Cô Sarah vừa vui mừng vừa bất ngờ. Khi bước lên bục nhận phần thưởng, cô rối rít cảm ơn. Tôi thật may mắn, có số tiền này, con tôi được cứu rồi. Xin cảm ơn mọi người. Buổi tiệc diễn ra trong những tiếng nói cười và tiếng nâng ly chúc tụng. Chàng nhân viên trẻ miên man suy nghĩ về cái kết có hậu của buổi bốc thăm ấy, bởi mọi thứ xảy ra như một kỳ tích. Khi vô tình đi qua thùng phiếu, thuận tay cậu rút lấy một tờ ra xem. Và lạ chưa kìa, trên mảnh giấy đó có tên cô Sarah. Không dám tin vào mắt mình, cậu vội vàng rút ra thêm nhiều mẫu giấy nữa. Tất cả đều có tên cô Sarah trên đó. Quý vị và các bạn thân mến, may mắn là một từ ngữ rất quen thuộc trong tâm thức và nơi cửa miệng của mọi người. Được trúng vé số với giải thưởng độc đắc, đó là người may mắn. Vừa qua được cuộc phỏng vấn với hàng trăm, hàng ngàn ứng viên để trúng tuyển vào làm trong một công ty lớn, thật là một may mắn. Và thoát được hoạn nạn trong gang tấc nhờ yếu tố nào đó, cũng là may mắn. Theo kinh nghiệm thường ngày, may mắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời con người, và do đó mà mọi người vẫn thường xuyên cầu mong và nguyện chúc cho nhau gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bằng cái nhìn đức tin, người Kitô hữu chúng ta có một quan điểm khác về sự may mắn. Chúng ta đón nhận tất cả những điều may mắn tốt đẹp đó, cùng với cả những rủi ro, bất hạnh khác, trong sự xác tín rằng Thiên Chúa luôn có một kế hoạch cho cuộc đời mình. Để rồi, dù kế hoạch đó có bao trắc trở và khó khăn, chúng ta vẫn luôn phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Người. Thiên Chúa là đấng quyền năng tuyệt đối, cho nên không có việc gì mà Người không làm được. Chính Người đem đến những phép màu trong cuộc đời chúng ta, biến đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta bằng những ân huệ thiêng liêng và ơn lành trần thế. Người cũng ban cho ta những khả năng có thể kiến tạo nên những phép màu và đem những điều may mắn như vậy đến cho cuộc sống và những người đang sống xung quanh chúng ta. Phần thưởng may mắn mà cô Sarah nhận được trong câu chuyện trên đây không phải là một điều may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng là một phép màu kỳ diệu, được hiện thực hóa bởi chính những tấm lòng quảng đại, biết quên mình để nghĩ đến niềm hạnh phúc của người khác. Và vẫn sẽ có bao phép màu như vậy xảy ra trong cuộc đời này, nếu mỗi người chúng ta cũng biết quan tâm và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về bao ơn lành và phép màu kỳ diệu mà Chúa đã và vẫn đang gửi đến không chỉ cho riêng chúng con, mà cho cả vũ trụ và hết mọi người đang hiện hữu trên cõi đời này. Xin cho chúng con cũng biết cộng tác với Chúa và chung tay làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống bằng tình yêu thương và sự tận tụy quên mình vì lợi ích và hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều buông, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, những hồi chuông vang sang ngày đời chờ. Ngại đời con sao con vẫn làm ngơ, ngày trời con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, trong yêu thương hay trong buồn, trong tim ai hay trong lòng con. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, chân gian không theo bước Ngài về, có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những tôi. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, trong yêu thương hay trong buồn, trong tim ai hay trong lòng con. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, trong yêu thương hay trong buồn, trong tim ai hay trong lòng con.
Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.